Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp người tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đờ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Cũng chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chành lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo với các đệ tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất đây ra mặc cho cậu, sọ nhẫn vào ngón tay, sọ dép vào chân cậu. Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về đến gần nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra và hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, cái bài đọc tin mừng này chúng ta nghe, và nhất là Kitô hữu, với tư cách là Kitô hữu giữ đạo, chúng ta thường hầu như thuộc lòng cái bài tin mừng này. Nhưng mà không bao giờ, lời của Chúa chúng ta không bao giờ kín mút hết tất cả những cái sự giàu có và phong phú của cái ý nghĩa của lời Chúa để áp dụng trong mọi bối cảnh của cuộc sống thường ngày của chúng ta, trong mọi cái giai đoạn. Tôi giảng bài này nhiều lần, tôi cũng đã giảng từng giảng trên Room mẹ 2-3 lần rồi. Nhưng mà tôi hôm nay bị cảm cúm nó trở lại. Sáng nay đi dậy 5 giờ, 4 giờ rưỡi sáng để dậy, để soạn bài dạy học. rồi đi dạy học cả tới buổi trưa, về ăn cơm xong rồi sau đó rồi lại dạy giáo lý hôn nhân. Hôn nhân xong rồi là sau đó nó ra nhà thờ lễ, cho nên là thế nó kiệt sức rồi bây giờ nó trở lại, cái cảm cúm nó trở lại, nó đè lại. Thì không sao. Thì nhưng mà tôi đang có bị cám dỗ là muốn mở lại cái audio mà giảng kỳ năm trước cho anh chị em nghe. Nhưng mà tôi cầu nguyện cho thầy thấy, tôi thấy rằng là mỗi cái giai đoạn lịch sử thì có mỗi cái tâm lý người khác nhau. Cho nên lời Chúa còn phải thích ứng với mỗi tâm lý, mỗi hoàn cảnh khác nhau, chứ không thể dùng một cái lời giảng của một bối cảnh cách đây một năm để cho hôm nay được. Chính vì vậy mà tôi đành phải vâng theo cái quy tắc này của Chúa Thánh Linh là để giảng cho anh chị em, để trong bối cảnh này, trong cái tâm tình lúc này, mỗi người anh chị em có một cái tâm tình riêng, không giống như cái tâm tình của trước đây một năm. Bây giờ để cho nó ngắn gọn thì tôi tạm thời giới thiệu cho anh chị em thấy cái bối cảnh mà Thánh Luca kể viết lại cái dụ ngôn này của Chúa Giêsu. Đó là do bởi cái phản ứng của người Pha-ri-siêu và các kinh sư. Chúng ta để ý là các người thu thuế và tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau, ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Thì lúc bấy giờ Chúa mới trả lời. Và Chúa trả lời bằng cái dụ ngôn. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Ở đây chúng ta thấy chữ một người kia có hai con trai, người này không có tên, tuổi. Nghĩa là con người nói chung, là nhân loại nói chung. Ý muốn nói rằng trong mỗi người chúng ta có hai người con này, người con thứ và người con cả. Người con hoang đàn và người con ở nhà cũng hoang đàn một cách kiểu khác. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích. Thứ nhất là hình ảnh của người con thứ. Anh ta xin gì với cha mình? Thưa cha, cho con xin phần tài sản con được hưởng. Thì người cha không nói gì cả, có lẽ buồn, cho nên không nói gì cả. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ gom tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng phung phí tài sản của mình. Ở cái phần đầu này tôi mời gọi anh chị em để ý. Đó là cái mà làm đau lòng người cha ở đây. Đó là xin chia gia tài khi cha còn sống. Điểm thứ nhất, nghĩa là coi cha như đã chết rồi vậy. Cái này trong cái não trạng của phương Đông rất là nặng, rất là nặng, rất là sốc. Bởi vì thường cha mẹ để lại di chúc, con cái chia tài sản với nhau, thường sau cái chết của cha mẹ. Thường ở đây thì lại là xin chia tài sản ngay khi cha còn sống, có nghĩa là coi cha như đã chết. Cái điểm nhấp nhối như vậy. Mà một khi trong tương quan giữa mình với cha, mà coi như cha đã chết, sống với cha, mà có một cái chết trong cái chết nghĩa, chết tình, là chết tương quan với cha. Ở đây chúng ta áp dụng hình ảnh của người cha cho Thiên Chúa cũng vậy. Thì nó sẽ dẫn đến cái hệ quả, những cái hậu quả. Hậu quả thứ nhất là gì? Một khi mà coi cha như không còn sống nữa, mà cha là hình ảnh của quyền bính, của luật lệ, của kỷ luật. Cha là biểu tượng của những quyền bính đó. Mà một khi cha không còn nữa, thì tôi muốn làm gì làm. Không còn luật lệ nào cấm tôi cả. Một khi cha, tôi coi cha đã chết rồi, một khi tôi coi Thiên Chúa đã chết rồi, thì tôi tha hồ phạm tội. Tôi tha hồ làm những gì tôi muốn. Đó. Cái hình ảnh của người cha, chúng ta áp dụng Thiên Chúa để nhìn rọi sáng cho tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Thì cái hậu quả đầu tiên là gì? Đó là anh ta gom hết của cải chạy đi phương xa. Và hậu quả đầu tiên đó là anh ta sống phóng đãng, phung phí hết tài sản của mình. Tất cả những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để duy trì cái sự sống, cái tương quan nghĩa tình hiếu tự giữa chúng ta với Thiên Chúa là Cha đó. Đó là của cải mà Chúa cho chúng ta. Mà một khi chúng ta có một cái thương khoan, một cái quan niệm, một cách sống đạo như thể Thiên Chúa đã chết rồi, Cha trên trời của chúng ta không hiện hữu, đó, thì hậu quả thứ nhất đó là mình phá vỡ đi tất cả những ân huệ, đánh mất đi tất cả những ân huệ mà Ngài cho, tài sản, tất cả những vị đó. Rồi hậu quả thứ hai đó là gì? Sau khi tiêu sạch hết rồi tới gì? Thì trong vùng ấy có một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu. Chúng ta để ý hậu quả thứ hai, lâm cảnh túng thiếu. Rồi hậu quả thứ ba là gì? Anh ta phải đi ở đợi cho một người dân trong vùng. Ở đời cho một người dân trong vùng. Như vậy thì chúng ta thấy việc coi khi coi Thiên Chúa không còn là một người cha hàng sống nữa. Một khi coi Thiên Chúa không còn hiện hữu trong đời mình nữa, có Thiên Chúa đã chết rồi, chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ một hình thức coi Thiên Chúa như đã chết, Thiên Chúa Cha như không còn sống nữa, không còn có chỗ đứng trong đời mình nữa, chẳng hạn. Luật lệ của Ngài chúng ta không giữ, ngày lễ Chúa Nhật chúng ta không đi, đọc kinh cầu nguyện chúng ta không cầu nguyện nữa. Như vậy thì đâu nghĩa là cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, mà không cầu nguyện nữa đồng nghĩa với việc không có đối thoại, bởi vì mình không có nói với người chết. Đó, một hình thức coi Thiên Chúa là không hiện hữu nữa, coi như Thiên Chúa đã chết. Cho nên chúng ta thấy, như vậy thì ở trường hợp này, một khi mà có cái quan niệm về Thiên Chúa như vậy, thì nó sẽ làm đảo lộn cái thân phận đời của chúng ta, từ thân phận đời của một người con, chúng ta trở thành một kẻ ở đờ, một kẻ nô lệ. Đó là cái hệ quả thứ ba. Thứ tư đó là người này sai ông ta ra đồng chăn heo. Chúng ta biết là người Do Thái không ăn thịt heo, sợ ô uế, mà đồng với con vật này cũng làm hình thức làm cho mình ô uế. Như vậy thì ở đây anh ta bắt đầu nhúng vào cái chuyện ô uế về phương diện phụng tự, nghĩa là theo luật là người ô uế thì không được đến cái hội đường cầu nguyện chẳng hạn. Và kế tiếp, cái hậu quả kế tiếp nó độc đáo hơn, nó đau đớn hơn nhiều, đó là anh ta ao ước lấy đậu muồn heo ăn, dành thức ăn dành cho heo mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Như vậy thì không những rớt từ thân phận người con, rớt xuống thân phận người ở đợ, sống thân phận của một kẻ bị ô uế, mà rớt đến một thân phận của một kẻ dưới, thấp hơn là con thú nữa. Nghĩa là hầu như sống chính cái thú tính của mình. Cái thú tính của mình là cao hơn cái nhân tính, mất cái nhân tính của một người con, và thú tính của một kẻ nô lệ nó nổi lên. Rồi, chúng ta có thể đào sâu thêm để thấy cái hậu quả xa hơn của cái việc xa lìa nhà cha. Khi mà điều đó, cái hậu quả đó chúng ta thấy trong cái lời nói của người cha. Đó, chúng ta để ý là khi người cha, anh ta tạo trở về, thì người cha nói, thôi tôi để phân tích cái này để sau. Rồi cái kế tiếp là bây giờ anh hồi tâm, trong hoàn cảnh đó anh hồi tâm, tự nhủ, biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Bắt đầu so sánh hai hoàn cảnh. Cái đây là điểm tích cực của cái người con thứ này. Thôi ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Đó là cái nội dung mà của một cái lời xin, của một lời nguyện mà anh muốn, khi mà trở về gặp với cha, anh muốn bày tỏ với cha cái lời thú lỗi này. Thế rồi anh đứng lên và đi về cùng cha. Chúng ta thấy lúc đầu là anh tự nhủ, hồi tâm và tự nhủ. Sau khi hồi tâm tự nhủ có làm, có nghĩa là xét mình đó. Sau đó đứng dậy đi về cùng cha, có nghĩa là quyết định đi xưng tội đấy. Quyết định đi xưng tội. Chúng ta thấy như vậy thì nó có hai bước trong cái tiến trình của một cuộc trở về. Cuộc trở về để thoát ra khỏi cái tình trạng sống dưới cái mức của con thú nữa, sống ra tình trạng nô lệ, càng đói kém, sống thoát ra khỏi tình trạng ô uế, thì nhờ cái hồi tâm nhìn lại những người sống ở nhà cha, anh tự nhủ và anh có một cái quyết định là về xưng tội với cha mình, thú tội với cha mình. Chính vì vậy mà anh quyết định đứng dậy đi về nhà cha. Cái điểm độc đáo của cái bài dụ ngôn này đó là gì? Khi anh ta ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Chúng ta thấy ở đây Thiên Chúa được vẽ như là một người cha, mà một người cha luôn ân cần nhìn đến, quan tâm đến con mình. Chính vì vậy ngay từ anh ta ở đằng xa, người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Chúng ta để ý này, ngày đó đâu có cell phone đâu, đâu có điện thoại cầm tay, đâu có internet để báo cho cha mình là mình sẽ về. Không có cái chuyện đó. Mà anh từ đằng xa anh ta về, cha trông thấy. Điều đó có nghĩa là hằng ngày cha vẫn chờ mong anh trở về, hằng ngày vẫn ngóng tin anh, ra đứng đầu ngõ nhìn xa xa để ngóng tin người con, để tìm lại dáng dấp của người con. Cho nên ngày hôm đó cái niềm vui của người cha đó là thấy thằng con từ xa. Chúng ta thấy để nghiệm được cái tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta cũng vậy. Ngài mong đợi, Ngài kỳ vọng chúng ta trở về, Ngài luôn nhìn thấy từ xa. Chạnh lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để, cử chỉ một người cha dành cho con mình. Bây giờ cái dự tính của anh ta bắt đầu thực hiện. Anh ta nói, chúng ta để ý câu này rất tuyệt vời, bây giờ người con mới nói với cha: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa, chứ không có nói tiếp được nữa. Bởi vì anh nói tới đó thì người cha cắt liền. Tin Mừng nói: nhưng người cha liền bảo các đầy tớ, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào cho cậu, rồi đi bắt con bê béo làm thịt để chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng. Chúng ta thấy người cha không cho anh nói tiếp phần thứ hai của cái nội dung mà anh dự định nói với cha. Nội dung anh dự định nói với cha gồm có hai phần. Hồi nãy anh ta, lúc mà anh ta hồi tâm, anh ta nói này: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai: con chẳng còn đáng gọi là con cha nữa, xin cha coi con như một người công, người làm công cho cha vậy. Cái phần thứ hai: con chẳng còn đáng gọi là con cha nữa, xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Phần thứ hai này anh chưa kịp nói thì cha cắt mất. Cha cắt mất liền. Mà người cha cắt mất phần thứ hai này để thay thế vào cái lời, cái lệnh cho các đầy tớ là mau đeo em áo mặc ra, đẹp nhất ra cho mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào trong cậu. Thưa anh chị em, như vậy thì Thiên Chúa, cái mà cần thiết cho một cuộc trở về để tìm lại cái nhân phẩm của một con người, của một người con, để thiết lập lại cái tương quan hiếu tự với Thiên Chúa là cha đó, thì Thiên Chúa chỉ nghe tới: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa, chấm thôi. Điều đó muốn nói rằng là chấm hết, người cha cắt liền. Điều đó muốn nói rằng là gì? Tội làm mất đi nghĩa tình cha con. Cho nên cuộc trở về, người cha ở đây để cho người con xưng tới cái chỗ đó, đủ rồi. Còn cái phần sau, xin coi con như một người làm công cho cha, thì người cha không muốn. Người cha muốn nhận người con hối lỗi này trở lại như một người con có nhân phẩm đàng hoàng, chứ không phải là một người nô lệ, nô dịch ở trong nhà. Chính vì vậy mà người cha cắt đi cái phần sau, phần xin coi con như một người làm công cho cha, để thay thế vào việc mặc áo đẹp cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay cậu, xỏ dép vào trong cậu. Có nghĩa là người cha coi anh như một người con, và một người con quý, có uy quyền. Bây giờ, trong cái lời nói của người cha lệnh cho các đệ tớ là mặc áo này, xỏ nhẫn và xỏ dép vào trong cậu, để cho chúng ta tưởng tượng được rằng anh ta về ở trần, không có áo, trần trụi rách mát như vậy, cho nên lấy áo ra mặc. Người ngày xưa, người nô lệ không được phép mặc áo, để phân biệt với người tự do. Điểm thứ nhất, Như vậy thì anh trở về với tính cách với tư cách của một người nô lệ. Cho nên cái việc xa lìa tình nghĩa với cha nó biến chúng ta trở thành nô lệ cho những đam mê, cho cái thú tính của mình. Cái thứ hai, sọ nhõn vào ngón tay. Chúng ta biết cái nhõn ngày xưa là người ta dùng để mà y như là con dấu để mà đóng dấu vào những cái văn kiện ký vậy. Đó. Thì cái nhẫn là biểu tượng của giao ước được thiết lập lại, nhưng đồng thời cũng biểu tượng cái quyền bính, cái quyền quản lý để thể dùng cái con dấu đấy mà đóng dấu trong vấn đề buôn bán giao kèo. Cho nên là cái quyền quản lý lại cái cơ sở của nhà cha. Người cha ban cho ông lại cái quyền làm người tự do khi cho ông mặc áo đẹp, bởi vì nô lệ không được phép mặc áo. Thứ hai, trao nhẫn lại cho ông, nghĩa là ban cho ông cái quyền điều khiển, quản lý gia sản của cha. Rồi, thứ ba, xỏ dép vào trong cầu, ông đi về chân không. Ngày xưa cũng vậy, người nô lệ không được phép mang dép để phân biệt với người tự do. Đó. Như vậy thì, cái cuộc trở về này, trở lại về này, ước nguyện của ông là chỉ xin được làm một người làm công cho cha thôi. Không ngờ cha không chấp nhận điều đó, mà cha lại cho lại cái nhân phẩm của một kẻ tự do và một kẻ có quyền trong nhà cha. Thưa anh chị em, rồi đãi tiệc ăn mừng, mà đãi tiệc ăn mừng kèm theo những cái ơn ban đó, có nghĩa là một buổi tiệc của giao ước, một ký kết lại giao ước nghĩa tình giữa cha với con. Đó. Rồi, lý do tại sao ăn mừng? Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay đây tìm thấy, và họ bắt đầu ăn mừng. Chúng ta thấy cái việc xa rìa tình nghĩa với cha, việc coi Thiên Chúa là cha như đã chết rồi, rồi mình sống một cuộc đời phóng túng. Điều đó Chúa Giêsu ví y như là chết mà cuộc trở về là sống lại. Sống một cuộc đời chắc táng như vậy coi như là một sự mất mát, mà trở về với Thiên Chúa là cha là một sự tìm thấy trong vui mừng, trong hân hoan. Đó. Thì để cho chúng ta thấy được là cái hình ảnh của người con thứ trong tương quan với cha, xa lìa cha, thái độ sống của anh coi như thể là cha đã mất, cha đã chết vậy. Nhưng mà điểm tích cực đó là anh nhìn lại cái bối cảnh sống của nhà cha, anh thấy người làm công ở đó sướng hơn anh sống một cái đời sống phóng túng như thế này. Anh tưởng rằng là mình thoát khỏi nhà cha là mình tự do, không ngờ cái tự do đích thực là ở trong nhà cha, mặc áo đẹp, đeo nhẫn uy quyền và được mang dép với tư cách là của một kẻ tự do, chứ không phải rơi vào tình trạng đi ở đợ làm đầy tớ, làm kẻ nô lệ và sống tệ hơn một con thú nữa, rồi sống ô uế nữa. Mất đi không những là cái quy chế xã hội của mình, quy chế làm con của mình, mà mất đi cả quy chế tôn giáo của mình, được biểu tượng qua việc ô uế, bởi tiếp xúc với con vật ô uế trong Do Thái giáo. Đó. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta nghiệm được điều này, để cho thấy rằng tội, nhất là ở đây không có nói gì tới cái tội gì lớn cả của cái anh này. Ngoài việc anh có một cái thái độ, một cái tương quan đối với Thiên Chúa, với người cha của anh đó, là có thể như cha đã chết vậy. Xin chia gia tài trong lúc cha còn sống, một hình thức coi cha đã chết. Mà chính vì vậy mà cha đã chết thì không còn uy quyền, không còn luật lệ gì nữa cả. Con như con không có cha vậy, thì chính vì vậy mà những hậu quả xảy ra nó vô cùng vô tận đằng sau, đẩy anh xuống tận dưới thấp hơn một con thú. Có nghĩa là việc xa rời tình nghĩa với cha làm giảm dần nhân tính và làm lớn dần thú tính trong mọi người chúng ta. Việc xa rời tình nghĩa với cha là một hình thức chết, và trở về với cha là sống lại vậy. Bây giờ chúng ta chịu khó suy niệm về cái gương mặt của người con. Cái người con, người cha chia gia tài cho cả hai hết á. Tại vì thằng con thứ nó xin, cho nên sẵn dịp chia luôn. Thì người con cả nhọn, nhưng mà ở nhà trung thành làm việc với cha. Thì lúc đang ăn tiệc thằng con thứ, thì người con cả ở ngoài đồng về, thì nghe tiếng đàn nhảy múa ca hát, thì mới gọi một đầy tớ ra hỏi xem có chuyện gì. Thì ông ta trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bé béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận. Có hai điểm trong người anh cả mà chúng ta còn phân tích. Anh ta liền nổi giận, và thứ hai là gì? Không chịu vào nhà. Giận dữ. Có nghĩa đối với anh có lẽ là cái bất công. Nó đi nó phung phí hết, bây giờ về ăn mừng. Trong khi mình ở nhà mình làm muốn chết. Giận. Cho nên trong cái giận này nó có cái ghen. Tại sao cha đối xử tốt với một cái thằng tệ như vậy? Cho nên cái điểm thứ nhất là ghen. Thứ hai là không chịu vào nhà. Có nghĩa là từ chối hiệp thông với niềm vui của cha, của cả nhà. Như vậy thì cái ghen nó dẫn người ta đến việc từ chối đi vào trong hiệp thông với một cộng đồng sống. Từ chối vui mừng, từ chối không chịu chia sẻ niềm vui của cha của mình trên trời. Niềm vui của một cộng đồng sống khi có một cuộc trở về. Cho nên cái hậu quả của cái ghen là như vậy anh chị em. Rồi anh ta không chịu vào, nổi giận không chịu vào, thì cha cậu ra năn nỉ. Chúng ta thấy tội nghiệp người cha. Đối với người con thứ thì rình nó từ xa, nó mới vừa ló về là thấy liền, rồi chạy ra ôm cổ hôn nó. Còn qua bên người con cả này thì nó giận nó không vô, phải ra năn nỉ nó. Rồi người con trả lời, chúng ta để ý trong cái câu trả lời của người con, chúng ta biết được là người con cả ở nhà có hạnh phúc hay không này. Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Điểm thứ nhất. Điểm hai, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với chúng bạn. Điểm thứ hai. Điểm thứ ba, còn thằng con của cha đó. Điểm thứ tư, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Để ý trong cái lời phản ứng của người con cả đối với cha, để cho chúng ta thấy rằng anh ta cũng hoang đàng, người con hoang đó, hoang đàng như người con thứ vậy. Điểm thứ nhất, bây giờ chúng ta phân tích điểm thứ nhất. Anh ta nói, cha coi, điểm thứ nhất, bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Có nghĩa là ở trong nhà cha mà anh không sống như là một người con, mà anh sống như một người đầy tớ và nô lệ, hầu hạ người cha, không bao giờ trải lệnh. Chúng ta biết cái thời kỳ bấy giờ nhà giàu đó, nó có những nô lệ phục vụ trong nhà, và người nô lệ là phải hầu hạ phục vụ và không bao giờ được phép trái lệnh với ông chủ, nếu không bị giết hay bị thảy, bị phạt, trừng phạt, chứ không phải như người con có thể không vâng lời cha được. Như vậy thì ở trong cái câu này anh ta nói là bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Như vậy tương quan của anh với Thiên Chúa là cha, mỗi người chúng ta với Thiên Chúa là cha, là tương quan của nô dịch. Tôi giữ đạo bởi vì tôi sợ hoảng ngục, tôi giữ luật Chúa bởi vì tôi sợ Chúa phạt, không dám trái lệnh Chúa, chứ không thể tôi giữ lệnh Chúa bởi vì tôi yêu mến Chúa. Này, điểm thứ nhất để chúng ta xét mình lại, mình tưởng rằng mình ở nhà mình không có phạm tội, mình ở trong nhà Chúa mình giữ đạo, mà coi chừng đôi khi cái cách giữ đạo của mình là giữ đạo của một kẻ nô lệ, chứ không phải của một người con. Chúng ta sống cái tương quan nô lệ với Thiên Chúa, chứ không phải là tương quan hiếu tử với Thiên Chúa là cha. Phân tích điểm thứ hai, chúng ta thấy ông ta nói, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với chúng bạn. Nếu như là con ở trong nhà, mình có cái mình được cái cảm thức là mình thuộc về của cha, nhất là của cải của anh, cha cũng đã chia. Đó. Mà anh ta đợi từ cha cho anh một con dê con, chứ không phải là anh bắt lấy một con dê con. Như vậy cũng là một tương quan nô lệ được diễn tả qua việc cứ mong chờ đợi từ người cha. Đó, để cho chúng ta thấy đó là một cái điểm thứ hai của trong tương quan nô lệ đối với cha. Điểm thứ ba, đó là trong tương quan với cha nha, là nô lệ. Còn tương quan với thằng em, anh ta nói như thế nào? Còn thằng con của cha kia, anh ta không nói là còn thằng em của con. Cho nên cái ghen tương hay là cái tương quan nô lệ với Thiên Chúa đó, nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả là từ chối tình huynh đệ với người khác, với em mình, không thừa nhận em mình. Cho nên anh ta nói, thay vì nói còn thằng em của con đó, anh ta không nói, anh nói còn thằng con của cha đó. Như vậy trực tiếp anh từ chối cái tình huynh đệ với cái thằng em mình. Đó là một trong những cái hậu quả của cái ghen tương, của cái từ chối chia sẻ niềm vui, của một cuộc trở về, của một cộng đồng sống. Rồi việc nhất là cái hậu quả của việc sống tương quan với cha như một cái tương quan nô lệ vậy. Và sau đó không những là từ chối cái tình huynh đệ với cha, mà anh còn coi tình huynh đệ với thằng em, mà anh còn coi thằng em mình như là một bọn điếm. Sau khi đã điểm thứ tư đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bé béo ăn mừng. Đó. Anh ta cảm thấy một cái sự nổi loạn trong anh. Anh xếp cái thằng con của cha chứ không phải thằng em của anh ta vào trong giới bọn điếm nữa. Đó. Chúng ta thấy những cái hậu quả như vậy. Thì nhưng người cha mới nói với anh: con à, lúc nào con cùng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Chúng ta nhớ cái công thức này là công thức của giao ước. Ở trong Cựu Ước cũng vậy, ở trong thời Trung Đông cũng vậy, ngày xưa cũng vậy. Đó là một hình thức nói là mình thuộc về nhau, mình ở trong cái giao ước hôn nhân cũng vậy. Lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Có nghĩa là hãy sống tư cách một người con với cha, chứ đừng sống tư cách nô lệ với cha. Đừng đợi cha ra lệnh mới làm, đừng cha ra lệnh cho mới nhận, bởi vì tất cả những gì của con là của cha là của con. Rồi người cha giải thích lý do tại sao phải ăn mừng. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy, như là câu kết ở trên cái phần trên dành cho người con thứ vậy. Nhưng mà người cha nhấn mạnh lại một lần nữa để yêu cầu người con cả thừa nhận em mình, sống lại cái tình huynh đệ với em mình, khi ông dùng cái chữ là vì em con nay đã chết. Đem con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Thưa anh chị em, chính vì vậy mà đầu cái dụ ngôn Chúa Giêsu nói một người kia có hai con trai, một người đây có nghĩa là một nhân tính, nghĩa là mỗi người chúng ta. Trong mỗi người chúng ta đôi khi có ít nhiều hình ảnh của người con này hay hình ảnh của người con kia. Chúng ta nhân dịp mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lại, xét mình lại tương quan của mình với cha, là tương quan của người con thứ với cha hay là người con cả với cha. Và chúng ta hãy nhìn xem những hậu quả của một những thứ tương quan đó với cha, để thấy hậu quả tai hại như thế nào, dẫn đến việc mất dần nhân tính, mất dần tình huynh đệ, mất dần tình cha con, sống như là nô lệ, sống coi nhau như đã chết rồi, chết nghĩa, chết tình với nhau, mặc dầu sống cùng một nhà với nhau, mặc dầu ngủ cùng giường với nhau trong đời sống vợ chồng, mà đôi khi nghĩa tình đã chết héo từ lâu. Đôi khi có những mảnh đời, có những cuộc vợ chồng sống lê lết đời bên nhau dưới một mái ấm, như là những nô lệ đời của nhau, chứ không phải như những kẻ yêu nhau. Đó. Hay là có những người sống trong một cộng đồng sống cũng vậy. Chúng ta hãy nhìn lại điểm đó để vun trồng mạnh hơn cái tình huynh đệ, vun trồng mạnh hơn cái lòng hiếu từ với Thiên Chúa là Cha. Amen.